Đề khởi hai chữ dược sư là tự nhắc cái bổn phận thiết yếu. Thôi bây giờ mình trở về bài của mình.
Bên đây á, là có chữ là đề khởi hai chữ dược sư, còn ở đằng trước á, là có hai chữ là khẩu hiệu đập vỡ thùng sơn. Thì con thấy hai chữ đề khởi với chữ hai chữ khẩu hiệu
khác nhau. Dạ. Chứ không phải là một.
Dạ.
Thế là sao?
Dạ con không biết khác nhau ở chỗ nào.
Đấy, người ta chỉ nói là cái khẩu hiệu. Cái chữ thế cho nên cô không có biết tiếng Việt Nam. Để biết khẩu hiệu là cái hiệu của cái miệng người ta, cái lời nói của người ta. Ta có một cái câu đặc biệt của người ta, cho nên gọi là khẩu là cái lời nói ở trong miệng. Đấy. Thế còn cái chữ đề khởi là chỉ là khởi lên, thì tôi đã nói đây là cái danh từ chuyên môn của nhà thiền ta dùng. Thì mượn cái danh từ của người ta thế thôi. Hai chữ dược sư để tự nhắc cái bổn phận thiết yếu. À, cái bài của mình bây giờ là học là giác sát cái tâm mình, nghĩa là luôn luôn con giác tỉnh để con quan sát từng cái thọ ấm, từng cái tưởng ấm nó khởi lên. Đấy, thế thì cái việc này con phải miên mật, thế cho nên gọi là từng niệm từng niệm. Thế người ta đề khởi hai cái chữ dược sư. Thế để mà nhớ cái bổn phận thiết yếu. Dược sư là ông thầy để chữa bệnh. Bây giờ đây mình lo chữa bệnh cho mình, cho nên phải miên mật, mình giác tỉnh và quan sát cái thọ, cái tưởng nó đang trôi chảy ở trong tâm thức của mình đấy. Thế mình có thấy được nó, mình tách được mình ra khỏi cái ách lôi cuốn của nó, ra khỏi cái sự chi phối của cái khổ vui, mấy cái yêu ghét, mấy cái ưa thích. Thế thì những cái mình có tách được ra khỏi cái sự lôi cuốn của nó thì mình mới thanh lọc được nó để nó tan đi. Thế thì mình dần dần cái tâm của mình ấy, nó mới sạch sẽ, mới gọi là cái tâm lưu ly được. Đây là giải nghĩa hai cái chữ lưu ly. Như thế là trong uống. Trong uống đó là cái phận sự mình phải uống cái thuốc này hàng ngày. Nghĩa là chính mình ấy, cái trí tuệ của mình ấy, nó là ông thầy thuốc. Nó thanh lọc những cái nhơ bẩn, cái kiến hoặc với tư hoặc của tan đi. Thì cái tánh lưu ly quang của mình ấy, nó mới hiển lộ được. Này. Cho nên như thế gọi là trong uống, từng niệm mình giác sát. Thế mà đây ấy, thì lại phải hàng ngày mượn cái danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang. Đấy. Niệm danh hiệu Đức Dược Sư để chữa bệnh cho mình. Chữa cái bệnh sinh tử từ vô thủy đến giờ. Đấy, cũng như bên tịnh độ mình thường dùng danh hiệu Đức A Di Đà, thì ở đây là dùng cái danh hiệu Đức Dược Sư. Đấy, đề khởi hai chữ Dược Sư để nhớ cái bổn phận là để phải chữa cái bệnh này. Thế mà mình làm cái việc này để cho nó trong suốt cái tâm của mình đi, nghĩa là nó sạch những cái vết bẩn, những cái gợn nhơ kiến hoặc và tư hoặc nó tan đi. À, xin nói tiếp nữa. Đây là nhờ cái thần lực của Ngài. Ban nãy là cái việc mình phải tự làm, tự chữa bệnh cho mình, cho nên gọi là trong uống. Mình phải tự lo dùng cái tâm mình mà luyện, dùng cái tâm để luyện cái tâm. Thế còn bây giờ đây là trông cậy ở thần lực của Phật. Thế thì trông cậy ở thần lực của Phật thì nó có ích gì cho mình không? Mà nuôi cái đứa bé còn nhỏ, thì mẹ nó có ích cho nó không?
Dạ có.
Coi như tất cả cái đời sống của nó phải trông cậy ở người mẹ. Đấy. Thế nhưng mà chỉ có cái điều là mẹ nuôi con thì mình trông thấy được. Còn Phật nuôi dưỡng cái giải thoát của chúng mình, cái giác tỉnh của chúng mình thì cái sự này chúng mình kém quá mà không biết, cho nên con đọc tiếp. Thế vì thế thành ra mình không biết rằng mình rất cần đến Phật, coi như cần như là cái đứa trẻ mà nó cần người mẹ. Đây không những là giúp cho chúng ta về cái đời sống hiện tại, mà quan hệ nhất là cái đời sống tâm linh, cái sự trở về cái tánh Phật của mình. Không thể mà chúng ta rời Phật mà có thể thành được. Cho nên đây gọi là cái, mà sao lại gọi là ngoài xóa? Năng lực từ bên ngoài. Ban nãy nói trong uống là dùng cái khả năng của mình, từ ở trong tâm mình. Còn đây cái năng lực của Phật thì đã đành là cũng như người mẹ với đứa bé con. Cái đứa bé con ấy nó sống nhờ công đức của bà mẹ, nhưng mà cái sống ấy chính cũng là nó mới là phần nội, còn bà mẹ thì vẫn là ngoại. Tuy là thiết yếu nhưng mà vẫn là ngoại. Thì Phật đối với chúng ta cũng thế, tuy Phật là thiết yếu nhưng mà Phật vẫn là người đứng ngoài. Nếu chúng ta không chịu vâng lời Phật, không chịu học như Phật dạy, không chịu thực tập thực tu, thì thật ra cái lợi ích của Phật, cái oai thần của Phật ấy, chúng ta chỉ được hưởng có một nửa hết ấy, mà chúng ta mất một nửa. Mà rồi nếu mình cứ tự đưa mình vào đường khổ thì Phật cũng đành chịu. Cũng như bây giờ đây đấy, chó mèo gà vịt đầy rẫy cả đấy, mà Phật vẫn thương vẫn cứu, nhưng mà vẫn không có thể phút chốc mà phá ngay được cái nghiệp báo của mỗi loài. Ở đây có những câu: thọ kích thích, tưởng biến hóa, sắc là mù. Con chỉ cái chỗ cái con mắt ngó lên quả mít này, thế là trông thấy cái quả mít nó chín thì sao? Mình bị ngay cái kiến hoặc, bị ngay cái kiến hoặc nó là mù. Thế rồi sao nữa? Thọ vui nó hiện lên. Cái thọ vui nó hiện lên nó mới kích thích. Thế là lập tức cái tưởng, ta phải chạy vào nói với cô trí sự để mà hái cái trái mít đem về cho trong chúng chứ. Thế là lập tức cái tưởng nó sai hai cẳng, con chạy ù. Đấy. Thế như vậy thì con có thì giờ, trong cái lúc ấy là con bị cái cả cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành nó chi phối. Mà dĩ nhiên là trong cái sắc thọ tưởng hành ấy là cái thức nó ở đấy. Đấy, con bị năm cái ấm nó chi phối hoàn toàn. Mà con có biết là con đang bị sai sử không? Hoàn toàn con nhận năm cái là mình. Đấy. Chúng ta cứ bị như thế suốt ngày. Thế cho nên bị, vì vậy lúc bây giờ con nhớ là A Di Đà Phật, trở về nương tựa Phật A Di Đà. Lúc bây giờ con nhớ gì không? Nó xấu hổ, nó phải che mặt nó đi. Đúng thế đấy. Thế đấy, đó là lấy một cái thí dụ. Chứ thực ra suốt ngày chúng ta bị cái dòng vô minh nó chi phối. Cho nên Đức Phật bên thiền đấy, người ta cũng đề khởi những các công án, người ta cũng tu để trở về tánh Phật, nhưng mà chỉ có bậc thượng căn theo nổi. Còn bình thường như bọn chúng mình thì lúc bây giờ nó quên, trông cái quả mít một cái là quên hết cả quên hết cả tánh Phật, quên hết. Thế thì là cho nên Phật mới dạy chúng mình làm một cái thói quen, làm một cái thói quen là cái miệng mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Để cái thói quen ấy, cái lúc bây giờ mình quen, nhiều khi nó mải bị cái trái mít nó hấp dẫn quá thì nó cũng có thể quên. Nhưng mà đem được trái mít vào xẻ ra thì lúc bây giờ có thể cái miệng nó lại mấp máy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Do cái thói quen mấp máy ấy mà nó nhớ ra. Thế nào là tâm bình thường? Đúng rồi, tâm bình thường. Cái tâm bình thường là cái tâm thật của mình. Cái tâm nó không bị cái sắc làm mù, không bị cái thọ nó kích thích, không bị cái tưởng nó biến hóa. Đấy, cái tâm thật của mình. Thế thì gọi là tâm bình thường. Đấy. Thế trên đây tâm bình thường ấy, chính là cái tâm lưu ly quan. Không bị tư hoặc làm mê. Vì ngoài không bị kiến hoặc đánh lừa. cái tâm ấy mới là tâm bình thường. Chứ còn như chúng mình bây giờ gọi tâm mình bây giờ là tâm bình thường có đúng không?
Không.
Nó không bình thường. Nó đang bị sắc làm mù, bị thọ kích thích, bị tưởng biến hóa. Nó đang biến, có phải từ sáng đến tối tâm con nó đang nghĩ cái này cái kia, tức là nó đang biến hóa suốt ngày không? Đấy, cho nên nó đâu có bình thường. Còn cái tâm bình thường ấy, là các vị phải học để mà quan, học cái tứ niệm xứ để mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, tỉnh ra, tiêu được hai cái kiến hoặc với tư hoặc. Khi ấy mới là cái tâm bình thường, mới là tâm thật của mình, gọi là tâm bình thường. Còn tâm hiện tại của chúng mình bây giờ là cái loại tâm bất bình thường. Những cái bọn nó điên khùng, cứ để cho những cái lùng cùng, những các cái những cái cảm giác thôi mà nó làm cho cứ bốc lên,